bên Trung Quốc á, họ in 12 đầu sách của thầy rồi, mà đó là nhà in của nhà xuất bản của chính quyền, nhà xuất bản văn hóa tôn giáo. Thành ra 12 đầu sách mà in lại thành 4 cuốn, đây chỉ có 3 cuốn thôi, trong này đủ hết. Nào là trái tim của buộc, nào là chuyển hóa trị liệu, nào là kinh quán niệm hơi thở, nào là đường vào thiền học, nào là phép lạ sự tỉnh thức, nào là kim cương gươm báu chặt đứt phiền não, nào là bông hồng cài áo, nào là từng bước chân thánh thơi, nào là being peace, nào là giới luật thực hiện, nào là teaching on love. Thành ra sách này bây giờ bán hết tất cả các nhà sách ở trong nước, ở bên nước Tàu, rất là ai cũng mua được hết. Và ngoài ra còn có nhà xuất bản Hoa Kiều ở Bắc Kinh, họ in đường sợi mây trắng rất là đẹp. Hy vọng Việt Nam cũng sẽ được như vậy, tại vì cái độc giả bên Tàu đông lắm. Có một Phật tử từ Hồng Kông tới đưa cho thầy, mua được ở Hồng Kông. Cái đầu thì tu viện Bách Lâm in 12 đầu sách này, nhưng mà chỉ được lưu truyền ở trong giáo hội thôi. Còn kỳ này thì đưa ra quần chúng ở ngoài, thành rất là hay. Có lẽ thầy và Vân nên gửi về cho tôn giáo nhà nước Việt Nam nói rằng là có một cái lời giới thiệu rất là hay. Giới thiệu là ở bên Tây Phương á, thì sách của thầy Nhất Hạnh, của thiền sư Nhất Hạnh á, thì rất là thành công, là tại vì giúp cho những cái nhà khoa học, những cái nhà chính trị, những cái nhà học giả, nó học được cái nghệ thuật gạn lọc thân tâm, tịnh hóa thân tâm, và biết sống và biết lấy đi những cái hiểu lầm đối với đạo Phật và với văn hóa Á Đông. Và đọc những sách này thì họ thấy rõ được cái nhân cách vĩ đại của Bụt, cái trí tuệ vĩ đại của Bụt, và sinh ra một cái tấm lòng kính ngưỡng rất là nồng hậu, những cái cảm hứng rất là nồng hậu. Nồng hậu đích hứng thú và kính ngưỡng, hòa kính ngưỡng vậy đó. Thành ra số lượng độc giả ở Việt Nam, giàu cho hết tất cả nước Việt Nam có đọc sách của thầy thì cũng chưa đông bằng một tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Bởi vì đấy cho nên cái chuyện này, cái hiện tượng này là một cái chuyện đáng mừng, tại vì đây là một thứ Phật giáo rất là mới, rất là trẻ, rất là dễ áp dụng vào cuộc sống này. Và chính quyền Trung Quốc họ biết rằng phải làm mới đạo Phật để cho người trẻ và người trí thức họ có một cái niềm tin. Vì vậy cho nên cái chính sách của họ là giúp cho đạo Phật được trở thành một cái viên đá nền tảng của nền văn hóa và đạo đức của Trung Quốc như là trong quá khứ. Và họ bỏ cái thái độ khinh miệt kỳ thị lúc ban đầu, nói là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Bây giờ bỏ cái tư tưởng đó rồi. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có được một số các phần tử giác ngộ thấy được như vậy, nhưng mà họ đang còn thiếu số, thành ra mình chưa làm được như ở bên Trung Quốc. Nên mình phải kiên nhẫn thêm nữa. mỉm cười, đừng có nghiêm quá. Đã hơn nhiều. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2004. Chúng ta đang ở tại xóm Thượng trong ngày người xuất gia. Và hôm nay là ngày 36 quốc hợp thượng. Khi mà mình tới ngày 45, tức là nửa khóa. Một trong những cái đóng góp lớn nhất của mình cho đại chúng là cái thấy của mình. Cái thấy của mình. Mình sống trong đại chúng thế nào mình cũng có những cái nhận xét, những cái ý kiến về cái hạnh phúc của chúng, về con đường đi của chúng. Và vì vậy cho nên trong những cái buổi họp, những buổi họp chúng, họp thì kheo, thì không ni, hoặc là sayi sayi ni thức samana, hay là họp toàn chúng, thì mình phải nói lên cái ý kiến của mình, nói lên cái thấy của mình. Còn nếu mình nói là mình đang còn nhỏ, mình nói năng chưa có khéo, để cho mấy anh lớn chị lớn nói và quyết định, thì cái đó là mình không có làm bổn tròn cái bổn phận của một thành phần của tăng thân. Dù là mình mới là sa di hay sa di ni thì mình cũng có cái bổn phận đó. Đó là cái thực tập mà trong đạo Phật gọi là kiến hòa đồng giải. Kiến tức là cái thấy của mình, cái ý kiến của mình, cái nhận xét của mình. Kiến kiến này nó có con mắt ở trên và hai cái chân ở dưới. Hai cái chân phải đi theo con mắt. Và vì vậy cho nên các anh lớn, các chị lớn phải khuyến khích các em nói. Em nói đi. Chúng rất là cần ý kiến của em. Cái sư em của mình có thể là trong thời ấu thơ chưa có cái cơ hội để nói ra được những cái điều của mình. Có thể cha mẹ đã không có giúp về cái chuyện đó và chưa có cái khả năng phát biểu, bộc lộ cái thấy của mình và cái ý kiến của mình. Và chúng ta thấy có nhiều em bé như vậy lắm. Vì vậy cho nên lớn lên thì cái tính e dè, sợ hãi, ngập ngừng đó nó vẫn còn. Vì vậy cho nên các sư anh, sư chị là phải giúp các em, phải nâng đỡ các em, phải ngồi đó và kiên nhẫn để tập cho các em có thể nói ra được những cái thấy của mình, những cái nhận xét của mình. Và nếu mình là y chỉ sư thì mình phải biết cái điều đó, phải tập cho y chỉ đệ của mình, y chỉ muội của mình làm được việc đó. Tại vì đó là cái đóng góp quan trọng nhất của mình đối với tăng thân. Mình có thể đóng góp bằng lao động, nhưng mà đóng góp bằng lao động không có bằng đóng góp bằng cái thấy của mình. Người ta có thể đóng góp bằng tiền bạc, bằng lao động, nhưng mà không có sự đóng góp nào lớn bằng cái sự đóng góp của cái thấy của mình, của cái ý kiến của mình. Đôi khi mình nghĩ rằng cái thấy của mình còn nhỏ, ý kiến của mình có thể sai lầm, nhưng mà mình vẫn phải nói ra. để các sư anh sư chị của mình soi sáng cho. Và vì vậy cho nên tại Lạng Mai không những là các anh các chị có quyền phát biểu bỏ phiếu, nhưng mà các em cũng có quyền phát biểu và bỏ phiếu. Và đối với những cái em, với những cái em mà chưa có cái thói quen, chưa có cái khả năng phát biểu, thì mình phải khuyến khích, mình phải tập cho các em có thể nói ra được. Và các em có thể nghĩ rằng sư anh nó lớn quá, có quyền lực nhiều quá, mình nói cái ý kiến của mình ra không có đúng ý kiến của em thì làm sao mà thành công được. Thà rằng đừng có nói cho rồi. Và như vậy thì mình không có đóng góp được vào trong cái quyết định của chúng. Mà chúng ta đừng có cái tâm trạng đó. Chúng ta đừng có để cho sự đó xảy ra. Tại vì bất cứ một quyết định nào của Tăng Thân cũng là quyết định của tất cả mọi người, chứ không phải là của một vài anh chị lớn. Mình chịu trách nhiệm. Mình có thể nói rằng đó là tại vì các anh chị lớn muốn như vậy, nói như vậy là không có được. Và các anh chị lớn cũng phải nên nói với các em như vậy. Anh chị có ý kiến như vậy đó, là tại vì vậy đó. Nhưng mà nếu các em có những cái ý kiến gì khác, dù là nó ngược lại ý kiến này, thì xin các em cứ nói. Và rất nhiều khi những ý kiến của các em có thể làm thay đổi ý kiến của các anh, các chị. Và đó là cái chuyện rất là mầu nhiệm, rất là hay. Nó có thể xảy ra hoài hoài ở trong chúng. Và cái đó nó tạo ra cái thứ sự thông suốt ở trong chúng. Mà không khí nó thông thương. Và có cái sự thông thương đó giữa các ý kiến, giữa các cái thấy với nhau, để mình tổng hợp thành một ý kiến chung thì nó có hạnh phúc. Vì vậy cho nên muốn cho chúng có hạnh phúc thì phải có cái sự điều hợp các ý kiến lại, hòa đồng các ý kiến lại để có một ý kiến chung. Và cái điều đó được diễn tả rất là đơn giản bằng bốn chữ là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải. Thầy biết là cái chuyện mà xâm thượng mà nấu cơm ngày monastic này á là cũng tại về cái đó, tại một vài sư chỉ nói và các sư em kia không dám cho ý kiến, thành nó sanh ra cái chuyện đó, chứ không phải là các sư cô ở dưới đó tất cả đều muốn như vậy hết. Và cái đó nó không có biểu lộ được cái feeling, cái thấy của toàn chúng. Nó chỉ là ý kiến của một vài người thôi. Tại vì các em nghệ đó, các chị lớn, thành ra các em không có dám nói. Cái điều đó nó không những nó không có đem lại hạnh phúc cho sống mong hà, mà cũng đem lại hạnh phúc cho sống thường. Thì sống thường cũng vậy. Sống thường có nhiều sư em sa di. Tuy là không có thức Samana, nhưng có sa di. Và các sa di cũng phải được các sư anh khuyến khích nâng đỡ để nói ra những cái thấy của mình về hạnh phúc của Tăng Thân. Đây là một sự thực tập rất là quan trọng. Và làm sao có hòa điệu. Nếu mà ý kiến không có hòa được, phải hòa ý kiến rồi mới hòa những cái khác được. Những cái thấy của mình á, là do cái nhận xét của mình trong khi sống trong đại chúng mà có. Nó không phải là từ trên trời rơi xuống. Và ít nhất là nó có một cái giá trị nào đó. Và nếu mình thâu lượm được tất cả những cái kinh nghiệm, những cái giá trị đó, thì mình làm được cái ý kiến lớn. Gọi là cái collective insight, tức là ý kiến chung rất là quan trọng. Và mình nói như vậy nó chưa đủ, mình phải thực tập. Vì vậy cho nên mình có những buổi ngồi chơi giữa ý chí sư, ý chí đệ, ý chí sư, ý chí muội. Mình có những cái buổi họp hạnh phúc, mình có buổi họp tỳ kheo, sa di ni, tức sa mạnh á. Thì những buổi họp đó là để làm cái đó. Đó là một cái công trình quan trọng nhất để mà xây dựng tăng thân. Thầy Từ Hòa đâu rồi? Lên ngồi đây. Ngồi trước nữa. Ca dao Việt Nam có câu là núi cao chỉ lắm núi ơi, che khuất mặt trời không thấy người thương. Nếu mà mình ngồi thiền chưa có hạnh phúc á, chưa có thành công là tại mình nắm chưa vững cái pháp môn nuôi dưỡng và trị liệu. Nắm được cái pháp môn nuôi dưỡng và trị liệu rồi á, thì mình mới có thể chuyển hóa được những cái tâm hạnh của mình. Kiếm một cái gối để cho nó vừa, để có thể ngồi được 45 phút mà không có bị tê chân. Nó tùy theo cái chiều cao, chiều thấp của nó, phải thêm một phần hoặc hai phần hoặc ba phần là tùy theo ý mình. Phải tìm ra được một cái thế ngồi, một cái gối cho nó vừa. Phải ngồi cho nó thẳng, cho nó buông thư. Và phải nắm cho được cái nghệ thuật điều phục cái hơi thở và điều phục cái thân của mình và điều phục cái cảm thọ của mình. Ba cái đó, điều phục hơi thở, điều phục thân và điều phục cảm thọ, ba cái. Và Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Chỉ có một cái là mình phải thực tập thông minh chút thôi. Mình đừng có lặp lại như con vẹt. Cái hơi thở đầu tiên đó là để nhận diện hơi thở. Trong kinh An Bang Thú Ý là nhận diện hơi thở. Và cái hơi thở thứ hai là làm cho hơi thở nó dần lắng dịu lại. Hơi thở thứ ba là nhận diện thân thể. Và hơi thở thứ tư là làm cho cơ thể nó lắng dịu lại, nó buông thư. Đó là bốn hơi thở đầu của Bụt dạy. Trong cái bản dịch tiếng Việt đó, thì mình nghe, mình đọc như thế này, thở vào, biết rằng mình đang thở vào. Thở ra mình biết là mình đang thở ra. Cái đó là nhận diện hơi thở. Thì mình thở vào, thì mình nói thở vào, nhận diện hơi thở vào. Không có lộn nó với là hơi thở ra. Nhận diện. Và thở ra thì mình biết rằng mình nhận diện đó là hơi thở ra. Đó là một cái trò trẻ con, ai cũng làm được hết. Cũng như mình gặp sư anh thì mình biết đó là sư anh. Khi mình gặp sư em là mình đã biết là sư em. Và mình mỉm cười khi gặp sư anh, mình mỉm cười khi gặp sư em. Có gì đâu. Là hơi thở vào là sư em của mình chứ gì nữa. Nó sẽ ra cũng vậy. Bây giờ mình làm thứ làm coi. Cái phương pháp của Bụt rất là đơn giản, rất là rõ ràng. Thứ nhất là năng nhận diện. Thứ hai là làm lắng dịu. Thì khi mình thở vào, thì nói, con đang thở vào. Và để cho cái hơi thở vào con nó lắng dịu lại. Rồi con đang thở ra. Và thấy rằng hơi thở ra của con đang lắng dịu lại. Tại vì khi mình không thực tập, mình buồn mình giận thì hơi thở mình hào hết. Vậy đó. Nhất là những người chưa có quen đó. Thì hơi thở đầu của mình đó, có thể là nó chưa được lắng dịu. Thì mình nhận diện nó đó. Nhưng mà tới mình thở vào, thở ra rồi chừng mấy hơi thì tự nhiên nó lắng dịu xuống. Tại vì nó đã được chánh niệm của mình nhận diện ra. Cũng như là con mèo đó. Mình đưa tay mình vuốt nó. Thì cái sự êm ái của bàn tay nó làm cho con mèo nó mềm ra. Thì cái con mèo đó là hơi thở vào, hơi thở ra. Mà cái chánh niệm của mình là bàn tay, nó làm cho cơ thể con mèo nó lắng dịu lại. Lắng dịu lại tức là nó không có sự căng thẳng, nó không có sự hỗn hển, nó không có tiếng, không có tiếng ồn ào nữa. Và khi mà hơi thở nó lắng dịu lại rồi đó, thì nó có cái cảm giác khoái lạc ở trong cái hơi thở. Cái phẩm chất của hơi thở nó tăng lên, và cái sự êm dịu của hơi thở nó bắt đầu thấm vào trong cái thân của mình. Dầu muốn hay dầu không, thì cái sự lắng dịu của hơi thở nó đem tới sự bình an cho hơi thở, và nó đem tới cái sự bình an cho cái thân của mình. Thì mình có thể thêm vào một cái hơi thở khác. Gọi là theo dõi. Theo dõi từ đầu tới cuối. Là theo dõi hơi thở. Nhận diện hơi thở. Theo dõi hơi thở. Chữ Hán có thể gọi là tùy tức. Tùy tức là theo dõi, đi theo hơi thở. Đi theo, bám sát lên nó. Mà không cần đếm. Tại vì trong đạo Phật cũng có phép số tức, tức là đếm hơi thở. Nhưng mà lần mai mình không có đếm. Mình chỉ thực tập cái tùy tức thôi, tức là theo hơi thở thôi. Thì khi mà quý vị thực tập nhận diện được rồi á, thì quý vị thực tập tiếp theo là theo dõi. Theo dõi tức là như thế nào? Theo dõi tức là mình theo nó từ đầu tới cuối. Ví dụ như mình thở vào, bắt đầu thở vào ở đây, thì mình theo dõi cho tới hết hơi thở vào thì mới thôi. Tức là bám vào nó. Ôm lấy nó, không có buông ra. Thì khi mình ôm lấy cái hơi thở vào như vậy thì tự nhiên mình không muốn, mà mình buông bỏ hết tất cả những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái buồn phiền. Tại vì mình chỉ ôm một cái thôi mà. Đó là hơi thở vào. Có nghĩa là thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối. All the way through. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Ví dụ như cái hơi thở vào nó bắt đầu từ đây và nó chấm dứt tại đây, Ví dụ như ngón tay này là chánh niệm, là mình, là người theo dõi. Thì khi mình bắt đầu thở vào này, tôi đang thở vào nó, tôi theo dõi. Hơi thở vào, từ đầu tới cuối. Xong rồi. Chứ nữa chừng tôi không có cất cánh lên như máy bay vậy. Tôi phải theo phi đạo, tôi không cất cánh lên được. Tại vì tôi muốn theo dõi mà. Tôi là xe lửa chứ không phải là máy bay. Tôi bám sát lấy cái đường rây xe lửa. Cái đó là theo dõi thở, gọi là tùy thức. Thì trong cái văn, trong cái bản dịch Pali thì nói là thở vào một hơi ngắn, tôi biết là tôi thở vào một hơi ngắn. Thở vào một hơi dài, tôi biết là tôi thở ra một hơi dài. Hơi dài, cái đó nó chỉ có nghĩa là theo dõi thôi. Nó ngắn hay nó dài mà kệ nó, tôi cứ theo từ đầu tới cuối. Và mình thở như vậy một hồi, tự nhiên hơi thở nó từ hỗn hén tới êm dịu, nó từ ngắn tới dài, nó từ hấp tấp tới khoan thai. Và như vậy thì cái phẩm chất của hơi thở nó được đưa lên. Vậy thì mình có thể dịch như thế này để cho nó dễ. Thở vào, tôi nhận diện. Hơi thở vào. Thở ra, tôi nhận diện. Hơi thở ra. Thở vào, tôi theo dõi. Hơi thở vào, từ đầu cho tới cuối. Thở ra, tôi theo dõi. Hơi thở ra, từ đầu cho tới cuối. Không có hấp tấp vội vã gì hết. Nó muốn dài bao nhiêu cũng được. Nó sâu bao nhiêu cũng được. Nó chậm chậm cũng được, vào ra sâu chậm. Chứ sâu chậm đó, nó có nghĩa là theo dõi từ đầu tới cuối. Và cái hiệu quả của nó là nó sâu hơn và nó chậm hơn. Có nghĩa là cái phẩm chất của hơi thở vào, hơi thở ra, nó đã lên cao rồi. Chỉ cần sau vài hơi thở thôi, nó có sự tiến bộ liền lập tức. Mình có một cái cơ hội được ngồi đó với tâm thân và mình trở về với hơi thở, mình thở, đó là một cái rất là hạnh phúc. Là trong khi thở như vậy, mình lắng nhiều hơi thở, mình lắng nhiều thân tâm, mà trước hết là mình nhận diện, mình theo dõi để mình có thể làm cho nó lắng nhiều. Mà nhiều khi mình cũng cần ép nó lắng nhiều, tự ý nó, tự mình nó tự lắng nhiều lại. Hãy chú ý tới nó, ôm lên nó là nó lắng nhiều lại. Giống như là khi mình ôm em bé vô, rất là mềm, rất là nhẹ nhàng, thì em bé không còn có cái sự căng thẳng, không còn có sự đau khổ nữa. Tại vì cái chất liệu của sự nhẹ nhàng của mình nó thấm vào trong em bé. Ở đây cũng vậy. Khi mình theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, thì hơi thở tự nhiên nó lắng dịu lại. Cho nên mình mới có cái bài vào ra sâu chậm. Hơi thở thứ hai, mình làm cho lắng dịu hơi thở, hoặc là mình cảm thấy hơi thở vào và hơi thở ra nó lắng dịu lại rồi. Trong cái bản dịch chữ Hán ngày xưa đó, thế kỷ thứ tư, ta dùng chữ tức này là lắng dịu, làm lắng dịu. Và bây giờ phải dịch là relax, tức là nghỉ ngơi, không có lao động nữa, không có cố gắng nữa. Để cho nó, cho phép nó dừng lại, nghỉ ngơi, buông thư, lắng dịu, chữ tức là phải dịch như vậy. Cách đây 1600 năm người ta đã dùng chữ đó. Tức như là trong cái danh từ hưu tức, tức là nghỉ ngơi. Hơi thở thứ ba là nhận diện. Nhận diện này là nhận diện hình hài. Cái này là nhận diện hơi thở. Khi mà người ta dịch tiếng Anh, người ta hay dịch là experiencing the body I breathe in. Mình có thể dịch là being aware of the body. Tiếng Việt mình nói rằng là biết rằng cơ thể mình có đó, là nhận diện sự có mặt của cơ thể con đang thở vào. Con đang thở vào và nhận diện sự có mặt của cơ thể con. Tức là mình lấy chánh niệm, mình ôm lấy cái hình hài này. Như mình đã từng lấy chánh niệm ôm lấy hơi thở vào, thở ra. Thành ra trong hơi thở đầu á, và trong hơi thở thứ hai á, cái năng lượng chánh niệm ôm lấy hơi thở. Trong hơi thở thứ ba là lấy chánh niệm và lấy hơi thở ôm lấy cái hình hài của mình. Hay như vậy đó. Đây là chính thống, đây là Phật pháp chính thống do chính miệng Đức Thế Tôn nói ra ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Breathing in, I recognize the presence of my body. I'm aware of my body. I embrace my body with my mindfulness. Nhận diện. Tức là về làm quen, về tìm cách làm quen với cơ thể. Tại lâu nay mình bỏ bê nó, mình chăm sóc nó, mình lo chuyện lời danh gì đâu, mình cũng biết trở về để chăm sóc cơ thể. Đây là một sự trở về hơi rụt rè, hơi mắc cỡ. Nhưng mà đây là một cái ý chí muốn hòa giải với cơ thể. Mình đã đối xử với cơ thể của mình hơi tệ, bây giờ trở về để ôm lấy, giống như mình ôm con mèo. Thở vào, con nhận diện cái thân thể của con. Chữ Hán là thân hành. Thân hành. Thân hành dịch là cơ thể thôi. Tại chữ hành này nó dịch nó là samskara, nó có nghĩa là formation, tức là hiện cái từ hiện tượng, một cái hiện tượng. Thân hành chỉ có nghĩa là thân thể thôi, chứ không có gì hết. Tôi nhận diện cái formation, cái hiện tượng gọi là thân thể. Nhưng mà trong kinh có nói rất rõ là nhận diện toàn cả cơ thể, chứ không phải là nhận diện một phần của cơ thể. Và trong bản chữ Nho để là nhất thiết thân hành. Nhất thiết thân hành. Tiếng Phạn là Sarva Kaya. Sarva Kaya tức là toàn thể cơ thể, tất cả cơ thể. Tức là khi mình thở vào, mình ôm lấy tất cả cơ thể một cách trọn vẹn, gọi là Sarvakaya. Thở vào, còn nhận diện toàn thân. Có chữ toàn mới đúng. Và thở ra, con nhận diện toàn thân. Con nhận đây là người quen của con. Đây là thân thể của con. Và hơi thở thứ tư, tức là buông thư toàn thân. Hơi thở thứ hai, làm lắng dịu, không phải là làm lắng dịu một phần của hơi thở, mà làm lắng dịu toàn thể hơi thở. Tức là làm lắng dịu nó từ đầu tới đuôi á. Và nếu mình làm được cái này á, thì cái này nó cũng nằm ở trong cái này rồi, chứ không phải là cần phải có một cái riêng. Thì trong khi thực tập, quý vị phải sử dụng cái thông minh của mình và cái kinh nghiệm của mình. Đừng có làm như cái máy, đừng có người ta nói sao thì mình cứ làm theo đó. Mình phải dò xét trên cái miếng đất của thân thể mình, của hơi thở mình, để mình làm một cách thông minh. Và nếu mình là y sĩ, là bác sĩ, là tâm lý lịch trị liệu, thì mình cũng sẽ học cái phương pháp này để mình giúp ở ngoài đời. Và mình có thể chế biến ra. Tại vì chế biến là công việc rất là hay, có một bục chế biến rất là giỏi. Chúng ta đã nghe nói rằng bên Mỹ đã có khoảng 220 nhà thương dẫn đường. Và trong đó các bác sĩ và các y tá biết cách dạy cho người ta những cái phương pháp thực tập này để cho các bệnh nhân lấy ra được bớt những cái sự căng thẳng trong cơ thể của họ. Tại vì khoa học tìm ra rằng khi nào mà có cái sự lắng dịu, khi nào mà cái sự căng thẳng vắng mặt á, không còn nữa, thì cái sự trị liệu mới có thể xảy ra một cách dễ dàng. Tại sự căng thẳng nó ngăn cản sự trị liệu, nó block cái sự trị liệu. Ví dụ như cô y tá sắp chích một mũi thuốc, bên kia sợ quá, gồng lên, thì nó cứng, rất là cứng, và khi mà châm vô nó đau lắm. Và cô y tá khôn nói, cái gì đâu mà sợ, thở vô ngay này, thở ra ngay này, thở vô ngay mỉm cười, thở ra cái mỉm cười đi. Thì trong khi người mỉm cười, thì cái thân nó mềm lại, là cô thọc cái kim vô ngay, không có đau gì hết. Thì cô y tá đó là đã biết cách rồi. Có cô y tá làm cách khác. Cô lấy cái tay trái, cô đánh xuống một cái, đánh hai cái, thì cái người bệnh không biết là cái gì. Đến khi đánh cái thứ hai thì cô thọc cái kim vô liền lập tức, và bên kia không có biết. Và vì vậy cho nên vì người kia không biết, không có sợ, cho nên không có sự căng thẳng, và cái kim đi vô rất là mềm. Cho nên cái sự thư giãn là rất là quan trọng. Cái nỗi khổ đau của mình nó tăng lên gấp 10, đau nhức của mình nó tăng lên gấp 10, gấp trăm lần khi mà mình có cái sự căng thẳng, sợ hãi. Cho nên khi mà làm cho cái cơ thể nó êm dịu lại, thì là cái cảm thọ của mình cũng êm dịu lại liền lập tức. Bây giờ mình thử tập trung hai cái hơi thở đầu. Thở vào, tôi nhận diện đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi nhận diện đây là hơi thở ra. Mình làm hai lần. Rồi mình thở vào, tôi cảm thấy hơi thở vào lắng dịu. Thở ra, tôi cảm thấy hơi thở ra đã lắng dịu lại. Thì mình tập hai cái bài kể. Thở vào, tôi nhận diện toàn thân, giống như là mình nhìn ra người quen đó. Thở ra tôi nhận diện toàn thân. Rồi thở vào, tôi buông thư toàn thân, tôi để cho toàn thân buông thư lắng dịu. Thở ra, tôi buông thư toàn thân, để cho toàn thân lắng dịu. ta vào mình thấy cái hình hài mà cha mẹ trao truyền cho mình đang còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn hình hài. Thế ra mình giúp cho cái hình hài đó nó buông thư, nó lắng dịu lại. Mình dễ thương với mình để mình có thể dễ thương với cha mẹ, với ông bà. Tại vì cơ thể này cũng là của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ. Nắm cho vững bốn cái hơi thở này. Tại bốn hơi thở này nó thuộc cái diện thân. Rồi mới đi qua cái lĩnh vực của thọ, lĩnh vực của thân, rồi đi sang lĩnh vực của thọ. Lĩnh vực của thọ thì hơi thở thứ nhất á, là hỷ. Hai là lạc. Ba là nhận diện. Nhận diện thọ. Thứ tư là lắng dịu. Lắng dịu thọ. Đứa nào mà không có thuộc 16 hơi thở, không phải là con của thầy, không phải là con ruột của thầy, con ghẻ. Thở vào, mình dần nhận diện được cái cảm giác vui mừng ở trong mình. Tức là đây là cái sự thực tập để nuôi dưỡng mình bằng hỷ và bằng lạc. Hỷ ở đâu, lạc ở đâu để mình nuôi? Thì đó là câu hỏi. Tại vì nếu mà mình thực tập được bốn cái hơi thở này thì tự nhiên mình có hỷ có lạc rồi, mình có vốn liếng rồi. Và với cái vốn liếng đó thì cái hỷ lạc của mình nó tăng trưởng rất là mau. Chỉ cần thở ra, thở vào cho nó đúng pháp, tự nhiên trong người nó có cái sự thảnh thơi, có sự an lạc. Và mình cảm thấy mình được may mắn. Trong khi ở ngoài đời họ không có thời giờ để thở, để đi. Và mình được ngồi đây tới 45 phút rồi. Khỏi làm gì hết. Chỉ có việc thở thôi. Chăm sóc cho hơi thở, chăm sóc cái thân của mình, chăm sóc cái thân của cha mẹ trong cái thân của mình, thì đó là những cái dịp may rất là hiếm có. Hướng nữa, mình có trung tâm tu học rất là đẹp, có thầy khá giỏi, có tăng thân khá dễ thương, thì đó là những cái yếu tố nó làm nên hỷ lạc. Và chỉ cần nhớ tới những cái đó thì tự nhiên nó có hỷ liền. Và ở đây mình nhớ rằng Đức Thế Tôn dạy hỷ nó có thể từ những cái yếu tố này sinh ra, là ly sinh hỷ, niệm sinh hỷ, định sinh hỷ. Tức là hỷ này tức là sự vui mừng. Sự vui mừng. Thấy mình có nhiều may mắn. ly sinh, ly tức là mình đã buông bỏ được. Có phải mình đã buông bỏ được chưa? Nếu không buông bỏ được, tại sao bây giờ có mặt ở đây? Mình đã buông bỏ những cái lo toan, những cái mong cầu, những cái danh lợi, những cái bão phù hóa ở ngoài đời. Mình đã bỏ sau lưng được, bây giờ mình thánh thơi quá. Nói một cách khác, mình đã tháo bỏ, tháo được bỏ, những con bỏ bự, mình tháo hết rồi. Thì ngay cái chuyện mình tháo hết, mình bỏ hết được, mình có tự do, mình có cơ hội, mình có điều kiện để thực tập, là cái đó gọi là ly sinh. Tức là the joy born from the practice of letting go. Ly sinh hỷ, tức là cái hỷ do cái sự buông bỏ. Ly này là buông bỏ ra sau lưng. Không buông bỏ thì sức mấy mà bây giờ ngồi đây mặc cái áo tràng và không nhận mình. Và người ta, mấy đứa bạn nó đang còn hề lì, đang còn bị trói buộc ở ngoài kia, bây giờ mình thoát, khỏe quá đấy, gọi là ly sinh đó. Ly sinh, ly nhờ buông bỏ mà nó sinh ra hỷ. Để niệm sinh tức là mình có chánh niệm là mình có những cái điều kiện của hạnh phúc, sức khỏe mình đâu đến nỗi gì đâu, thì giờ của mình có để mà thực tập. Mình cũng nấu ăn, mình cũng rửa bát, nhưng mà mình có thể làm thánh thơi. Mình không bị ông chủ rầy, mình có bị ông cúp lương, mình không bị ông lay off. Lay off tức là đuổi khỏi sở đó, hoặc là tiếng Mỹ. Thì có những cái điều kiện của hạnh phúc đó mà mình nhớ thì gọi là niệm. Chánh niệm nó giúp mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống, như là chim hót, là thông reo, hoa nở, trời xanh mây trắng, sông Thường đẹp, các sư anh dễ thương, các sư chị cũng dễ thương, các sư em cũng dễ thương. Đó là niệm. Niệm tức là ý thức được những cái điều kiện của hạnh phúc đang có đó rất là nhiều. Ta đau khổ là tại vì ta không có ý thức được những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Và thứ ba là định sinh. Định tức là mình chuyên chú vào cái đó. Định đây là chánh định. Tức là mình chuyên chú về cái mà có thể làm sinh ra cái niềm vui mừng. Nó là chánh định. Còn tà định tức là nghĩ tới, chỉ nghĩ tới chừng đó thôi. Và nghĩ càng nghĩ tới nào thì càng bồn chồn, càng nóng nảy, càng bị thiêu đốt. Cái đó gọi là tà định. Còn chánh định là nghĩ tới những cái đối tượng nó đưa lại cho mình cái sự hoan hỷ, cái sự thánh thơi, cái sự hạnh phúc, gọi là chánh định. Samadhi, chánh định. Ví dụ như khi mà mình ngồi uống một ly trà, mình có chánh niệm, có chánh định, thì cái hạnh phúc của sự uống trà nó lớn bằng ngàn lần. Cái người uống ly trà, dù là trà Cao Sơn thì có âm, mà cái tâm mình không có niệm, không có định, thì cũng không có giá trị gì, không có hạnh phúc gì. Phải không? Và cho nên cái định đó, nó đem tới hạnh phúc. Và thở như thế nào để hơi thở vào nó chuyên cho hạnh phúc vào thân và vào tâm. Cũng như là mỗi khi tắt nước á, mỗi cái gầu là nó đưa nước vào trong ruộng, thì mỗi hơi thở như vậy nó đem cái niềm vui, đem cái sự vui mừng nó đưa vào trong thân và tâm của mình. Cái đó gọi là nuôi dưỡng. giữa cái hỷ và cái lạc nó có cái sự sai khác. Hỷ mới là sự vui mừng thôi, nó chưa phải là cái hạnh phúc sâu sắc nhất. Lạc mới là hạnh phúc sâu sắc nhất. Sự vui mừng này nó vẫn còn có một chút kích thích, nhưng mà khi đi tới lạc thì không còn kích thích nữa, mà mình thực sự nếm cái hạnh phúc đó. Trong kinh hay nói tới cái ví dụ là một người đang đi trong sa mạc khát cháy cổ và trông thấy một cái lùm cây với một cái hồ nước. Thì tuy chưa tới được cái hồ nước, chưa tới cái lùm cây, nhưng mà đã thấy khoe khoang trong người, đó là sự vui mừng, đó gọi là hỷ. Là pretty là hỷ. Pretty nó chưa phải là sukha mới là lạc. Thì đến khi người đó tới rồi, tới cái hồ nước rồi, quỳ xuống, hai tay vốc nước lên uống, lúc đó là lạc, là hạnh phúc. Thì cái người tu phải biết nuôi mình bằng hỷ và bằng lạc, ở trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền, trong khi ăn cơm, trong khi rửa chén, trong khi làm bếp, có thể tự nuôi mình bằng chất hỷ và chất lạc. Và cái hơi thở là nó chương cho cái hỷ và cái lạc đi vào. Nói vậy đó, thành ra không có hơi thở nào là vô ích hết. Nó như là cái quạt, mỗi cái quạt đưa gió mát đi vào, bồ thanh phong khởi. Bên vui là pretty, một bên là sukha, hỷ và lạc. Khi mà hỷ vui mừng thì còn hơi có cái excitement, tức là hơi kích thích. Nhưng mà đến khi mà tới sukha rồi, tới lạc rồi thì nó yên lắng, yên hơn. Và cái lạc này nó cũng phát nguồn từ ly. Ly sinh lạc, niệm sinh lạc và đền sinh lạc. Ba cái đó. Và vì vậy cho nên đây là ba cái nguồn hạnh phúc này. Buông bỏ này, chánh niệm và chánh định, ba cái nguồn hạnh phúc. Ngoài ra còn những nguồn khác, nhưng mà mình chưa học tới. Mình sẽ học tới với những cái bài tập khác của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và vì vậy cho nên sáu cái hơi thở đầu này của Đức Thế Tôn dạy 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn chỉ có cái tác dụng ôm ấp, nuôi dưỡng. Ôm ấp và nuôi dưỡng. Cho nên trong cái bài cúng cơm, cúng ngọ bữa trưa, mình có câu là nhược phạm thực thời, đương nguyện chúng sanh, thuyền dược vi thực, pháp hỷ sung mãn. Thuyền dược vi thực pháp hỷ sung mãn. Nhược phạm thực thời, đương nguyện chúng sanh, khi chúng ta đang, khi chúng ta trong thời gian chúng ta ăn cơm, thì chúng ta nên cầu chúc cho tất cả các chúng sanh, người nào cũng có thể sử dụng cái niềm vui của thiền định để làm thức ăn. Thiền dược với thực. Thiền dược tức là cái niềm vui của sự thực thiền định làm thức ăn. Thì là sáu cái hơi thở đó là sáu hơi thở thức ăn. Pháp hỷ sung mãn. À, cái niềm vui của pháp, cái hạnh phúc của thiền, cái niềm vui của pháp sung mãn là rất tràn đầy. Sung mãn là tràn đầy. Và cái trong cái lĩnh vực của thọ thì hai cái này là mình ít xài lắm. Chứ khi nào mình có khổ, mình có giận, mình có buồn thì mình mới xài thôi. Thì người nào mà có cái cảm thọ buồn, khổ, đau đớn thì mới phải dùng tới hai cái này thôi. Còn khi mà mình không có cái cảm thọ, cái khổ thọ thì tại sao mình phải dùng tới hai cái này? Hai cái này là để dành những khi nào mình lâm vào cái tình trạng có những cảm thọ đau đớn. Nhưng mà ai đời có người nào mà không có những cái lúc như vậy? Vậy cho nên mình phải tập cho vững để khi nào mình có những cái painful feeling, tức là những cái cảm thọ đau đớn thì mình phải thực tập. Con mèo khi mà nó không bị thương, con thỏ khi không bị thương thì nó rất là tươi mát. Và mình ôm lấy, mình có cảm giác tươi mát và nó cũng có cảm giác được thương yêu. Nhưng mà khi con mèo bị thương hay con thỏ bị thương thì nó cần sự ôm ấp và trị liệu. Và hai cái hơi thở này là dùng để ôm ấp trị liệu cái vết thương của mình. Thở vào, tôi nhận diện cái niềm đau nỗi khổ của tôi. Và thở ra, tôi nhận diện niềm đau nỗi khổ của tôi. Breathing in, I'm aware of this painful feeling in me arising. Và chỉ ôm thôi. Hơi thở này là chỉ ôm nó thôi. Không có xua đuổi, mà cũng không có trách móc. Mình rất là thương, giống mình ôm con mèo. Mình không có trách con mèo tại sao đi đâu để cho đến nỗi vì thương thích. Không có. Và vì vậy cho nên cái hơi thở thứ ba này là thuần túy nhận diện và ôm lấy cái vết thương. Và trong cái bài tụng cho thiếu nhi, mình đã dạy cho các em như vậy rồi. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn đã ban cho chúng con giáo pháp nhiệm màu để con có thể nuôi dưỡng được tình nghĩa, hạnh phúc, xây dựng niềm tin. Nhưng mà giáo pháp đó cũng dạy cho con biết ôm lấy niềm đau. Ôm lấy niềm đau. Đó là cái hơi thở thứ ba. Phải ôm lấy một cách rất là nhẹ nhàng, không có xua đuổi, không có trách móc. Ôm lấy như một bà mẹ ôm cái đứa con của mình đang đau khổ. Và bà mẹ đó là chánh niệm. Đứa con đó là cái khổ thọ. Ôm một hồi thì tự nhiên nó có một cái sự thuyên giảm. Nó bớt. Ôm lấy niềm đau thì niềm đau nó dịu xuống. Ôm lấy niềm đau và làm cho niềm đau dịu xuống. Không những ôm nó mà thôi. Ôm nó là nó đã đỡ rồi. Nhưng mà mình còn dùng cái hơi thở của mình để làm cho niềm đau nó dịu xuống. Có thể niềm đau chưa tiêu tan, nhưng mà nó đã dịu xuống rồi. Và vì vậy cho nên mình có những cái pháp quán chiếu khác để làm cho cái niềm đau đó nó tan biến, nó được nhổ lên. Tại vì nó có những gốc rễ trong cái nhận thức của mình, trong cái tri giác của mình, trong cái tướng của mình. Tướng tức là tri giác. Đức Thế Tôn dạy kinh quan niệm hơi thở hàng trăm lần. Kinh quan niệm hơi thở đã được lặp lại trong hàng trăm kinh. Nó không có kinh nào giống kinh nào. Và cái kinh quan niệm hơi thở mà mình đang học đây là một trong những cái kinh đó, nhưng mà nó có vẻ đầy đủ hơn những cái kinh kia. Và kinh quán niệm hơi thở nó là một cái phương pháp thực tập, nó ôm lấy được cả bốn lĩnh vực của đời sống con người. Trước hết là lĩnh vực hình hài với bốn cái hơi thở đầu. Kế đến là cái lĩnh vực của cảm thọ cũng có bốn hơi thở. Và tiếp đến thì nó ôm lấy cái lĩnh vực của tâm hành. Và tâm hành đấy nó có 49 tâm hành. 49 tâm hành. Tức là trong bốn cái hơi thở kế tiếp á, là mình nhận diện và điều phục 49 tâm hành. Nhận diện, làm lắng dịu, điều phục và chuyển hóa 49 tâm hành. Kỳ sau mình sẽ học về cái lĩnh vực đó. Và cuối cùng thì những cái phương pháp thở nó ôm luôn, nó xử lý luôn cái lĩnh vực của các pháp. Đây là bốn cái lĩnh vực của sự tu tập: thân, thọ, tâm, pháp, mà tiếng Việt gọi là niệm xứ. Niệm xứ, chữ xứ này mình có thể dịch là domain hay là objects, the four objects of mindfulness, the four areas, the four domains of mindfulness. Có người dịch là the four foundations of mindfulness. Bốn niệm xứ là bốn cái lĩnh vực của chánh niệm. Lĩnh vực thứ nhất là hình hài, lĩnh thức. Thứ hai là cảm thọ, feeling. Lĩnh thức thứ ba là tâm hành. Và lĩnh thức thứ tư là hiện tượng, các hiện tượng. Và pháp ở đây tức là đối tượng của tâm. Tâm nó có sáu, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và tất cả những đối tượng của tâm thì gọi là pháp. Và trong cái lĩnh vực này thì hơi thở quán chiếu các pháp. Bốn hơi thở này là hơi thở thứ 13, 14, 15, 16 là để quán chiếu các pháp. Các pháp tức là đối tượng của tâm. Đối tượng của tri giác. Tức là của tưởng. Tưởng tức là tri giác. Thì trong bốn cái niệm xứ này, niệm xứ đầu là sắc, và ba cái niệm xứ này là tâm. Thọ cũng là một tâm hành, mà tưởng cũng là một tâm hành. Thọ là Vedana, còn tưởng là Samsna. Và vì vậy cho nên cùng với thọ và tưởng, tức là hai cái, thì tất cả có 51 tâm hành. 49 thêm 1 là thọ là thành 50, thêm tưởng là 51 tâm hành. Thì trong cái cột này là để xử lý 49 tâm hành. Trong cột này là chỉ xử lý một tâm hành thôi, là tâm hành thọ. Trong cột này là chỉ xử lý một tâm hành thôi, là tâm hành tưởng. Và những phần lớn những cái hơi thở sau này, 12, 11, 10 và 9, là những cái hơi thở, những cái pháp thực tập có cái mục đích, phần lớn những hơi thở đó là có mục đích, nhất là từ 11 trở đi. Có mục đích quán chiếu, tháo gỡ, nhổ tận gốc rễ những cái phiền não. Vậy vậy cho nên 11, 12, 13, 14, 15, 16 rất là quan trọng. Vậy cho nên mình biết rằng là cái phương pháp quán niệm hơi thở nó có cái tác dụng nhận diện, làm lắng dịu, nuôi dưỡng và cởi trói. Cởi trói, cởi trói tức là chuyển hóa những cái tâm hành nó làm cho mình điên đảo. Và mình phải nắm cho được, không phải là trên lý thuyết, không phải là học thuộc lòng, mà mình phải nắm cho được 16 phương pháp này. 16 phương pháp này nó đi đôi một cách kỳ diệu tuyệt hảo với kinh Tứ Niệm Xứ. Và nó phải nằm trong bụng mình. Mình cần phải đem sách đi theo, kinh đi theo. Tại vì sáng nào mình cũng thực tập, tối nào mình cũng thực tập hết. Thì tại sao mình không có đem theo ở trong cái bụng của mình, mà mình phải đem theo, đem kinh theo. Ở đây tức là cái chiếc thuyền của mình, chiếc thuyền vượt biển của mình. Đây là cái phao nổi của mình. Mình sống sót là nhờ nó. Mình đi qua được bờ bên kia là nhờ nó. Và kẻ cướp cũng như là chính quyền, công an không có thể lấy ra khỏi mình được. Và nó là cái mà không có ai có thể cướp giật của mình được hết. Sau đây chúng ta sẽ đi thiền hành phòng và chúng ta sẽ ăn cơm chung tập tụng kinh. Và chúng ta trưa nay sẽ ăn cơm chung ở trong thực đường. Ngồi ghế hết, ngồi chung. Mình có thể kiếm một cái chỗ nào, mình có thể tới ngồi gần sư anh nào cũng được, sư em nào cũng được hết. Ngồi ăn chung cho vui. Ở trong thực đường ăn theo kiểu tự trợ, self-service. Bây giờ tập tụng kinh trước hay là đi chơi trước hay đi thiền hành trước? À, nghỉ 15 phút rồi đến cái gì nữa? À, tập tụng kinh tiếng Việt hay tiếng Anh? À, tiếng Pháp. À. Cái bài Incense bữa trước hay quá mà không biết tại sao mà bữa ông tụng vừa rồi quên hết trơn vậy. Incense perfume, the atmosphere. Khúc đầu được, tôi khúc sau quên hết trơn. Người vô trước, người vô sau. Ốc dột quá.
Khúc sau chúng con chưa tập trung.
Có mà, có thầy ở đó mà. Thì phải bằng không có ở đó. Có tập trung rồi. Rồi ai cũng hoan hỷ hết tại hay lắm, bữa đó có một thầy ngồi. Nhưng mà sau đó không có tập lại thành nó quên hết.